Kính chào quý thính giả, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ phụ nữ hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa theo đề tài Phụ nữ trong Kinh Thánh với phần câu hỏi hướng dẫn để quý vị có thể dùng trong nhóm học Kinh Thánh. Nếu quý vị muốn nhận những bài học này, xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ nhất về một phụ nữ rất đặc biệt trong Thánh Kinh Tân Ước. Đó là bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Bà Mary được nhắc đến nhiều lần trong Thánh Kinh Tân Ước, đặc biệt là trong bốn sách Phúc Âm. Chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết Kinh Thánh ghi về người nữ đặc biệt này để tìm những bài học quý giá cho chính mình. Trước khi nêu câu hỏi cho bài học, chúng tôi xin nói về ý nghĩa của tên Mary. Tên Mary được các nhà nghiên cứu Kinh Thánh giải nghĩa hơn 70 cách khác nhau. Chỉ vì người ta muốn tránh ý nghĩa gốc của chữ Mary là cay đắng. Tên Mary liên quan đến tên Miriam và Mara trong Kinh Thánh Cựu Ước và có nghĩa là cay đắng. Thật ra tên Mary cũng thích hợp với bà Mary, người sinh ra Chúa Giê-xu. Vì dù được ơn Chúa, cuộc đời bà thật nhiều cay đắng và đớn đau. Dù tên Mary có ý nghĩa như thế, đây là tên được tôn quý nhất và được nhiều người dùng nhất trên thế giới. Có thể nói, số phụ nữ mang tên Mary nhiều hơn bất cứ tên nào khác, nhất là ở những nơi Cơ Đốc giáo được rao giảng và phát triển. Tên bà Mary được nhiều người chọn để đặt cho con gái vì họ tôn kính bà và mong muốn con của mình cũng có những đức tính cao đẹp như bà. Có người đặt tên con là Mary với lòng mong ước con gái mình sẽ được ơn Chúa và sẽ được Chúa sử dụng trong công việc Ngài. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất của bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin đọc Phúc Âm Luca chương 1, câu 26, 27 và 36 và cho biết Kinh Thánh nói gì về nguồn gốc gia đình của bà Mary. Xin đọc Luca chương 1 câu 26, 27 và 36 và cho biết Kinh Thánh nói gì về nguồn gốc gia đình của Mary. Phúc Âm Luca chương 1 cho chúng ta một vài chi tiết về nguồn gốc của bà Mary như sau. Luca chương 1 câu 26, 27 ghi như vậy. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Các câu này cho thấy Mary là một thiếu nữ sống tại làng Nazareth trong vùng Galilee thuộc phía bắc của nước Do Thái. Nazareth là một làng nhỏ, tầm thường, ít ai biết đến. Làng Nazareth tầm thường đến nỗi ông Nathanael, một trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, khi biết Chúa là người Nazareth, ông đã thốt lên câu: "Há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao?" Trích Phúc Âm Giăng chương 1 câu 46. Nhưng không ai ngờ rằng từ ngôi làng nhỏ bé vô danh đó và từ một thiếu nữ đơn sơ khiêm nhường đã phát xuất một vĩ nhân, một người có ảnh hưởng lớn trên cả nhân loại qua bao nhiêu thời đại. Về nguồn gốc gia đình, cũng qua hai câu Kinh Thánh này, chúng ta biết bà Mary là con cháu trong chi tộc Giuđa thuộc hoàng tộc David. Câu về dòng vua David trong nguyên ngữ có thể chỉ về nguồn gốc gia đình của Joseph hoặc Mary. Vì thế, có thể nói cả Mary và Joseph đều là con cháu trong hoàng tộc David, là vị vua lớn của người Do Thái. Trong thời gian Chúa Giêsu thi hành chức vụ, người thời đó thường gọi Ngài là con cháu vua David. Dù kể về phía bà Mary hay ông Joseph, Chúa Giêsu đều thuộc hoàng tộc David. Về quan hệ bà con, Luca chương 1 câu 36 ghi lời thiên sứ nói với Mary như sau: Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Như vậy, Elizabeth, mẹ của Giăng Báp-tít, là bà con với Mary. Ngoài ra, Phúc Âm Giăng có nhắc đến chị của Mary, nhưng chúng ta không rõ người này là ai. Câu này trong bản hiệu đính như sau: Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Mary, vợ Cleopa và Mary Magdalene. Phúc Âm Giăng chương 19, câu 25. Câu hỏi thứ hai trong bài học hôm nay: Luca chương 1, câu 26-27 cho chúng ta chi tiết gì về đời sống của bà Mary trong thời gian đầu? Kinh Thánh ghi: Thiên sứ đến thành Nazareth, vào cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph. Câu này cho thấy, khi thiên sứ đến báo tin cho Mary, nàng chưa có gia đình, nhưng đã hứa hôn với một người nam tên là Joseph. Dựa vào phong tục cưới gả thời đó, người ta đoán Mary lúc đó còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 14-15 tuổi, và cha mẹ đã hứa gả nàng cho một người thợ mộc tên là Joseph. Theo Luca chương 3 câu 23, Joseph là con của Heli. Chính trong thời gian Mary hứa hôn với Joseph và đang chờ đến ngày cưới, thì thiên sứ đã hiện đến cho biết nàng được ơn Chúa. Câu hỏi thứ ba, xin đọc Luca chương 1 từ câu 26 đến 33 và cho biết thiên sứ hiện ra với Mary tại đâu và tuyên bố điều gì. Phân đoạn Kinh Thánh này khá dài nhưng quan trọng nên chúng tôi xin trích đọc như sau. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Mary, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở và nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ được nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng rất cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Thưa quý vị, biến cố đầu tiên xảy đến cho Mary là thiên sứ Gabriel hiện đến cùng nàng tại trong nhà. Thiên sứ chào Mary và nói: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Lời chào hỡi người được ơn có nghĩa là Mary là người được ơn Đức Chúa Trời ban cho, là người nhận ơn Chúa, chứ không phải bà có ơn lành để ban cho người khác. Câu Chúa ở cùng ngươi là một lời chúc, cũng là lời giải thích về ơn mà Mary nhận được. Đó là Chúa ở cùng bà. Nghe lời thiên sứ nói, Mary ngạc nhiên, bối rối và sợ hãi nữa. Vì thế thiên sứ nói: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và thiên sứ tuyên bố: Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Trích Phúc Âm Luca chương 1, câu 30 đến 32. Câu hỏi thứ tư trong bài học hôm nay như sau. Khi nghe lời thiên sứ tuyên bố, Marie đã phản ứng ra sao? Điều đó cho thấy nàng là người như thế nào? Luca chương 1 câu 34 ghi như vậy. Marie bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính, câu này rõ nghĩa hơn như sau. Marie thưa, tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó. Câu nói của Marie không phải là phản ứng của lòng nghi ngờ, không tin điều thiên sứ nói. Nhưng nàng chỉ muốn nói rằng, tôi còn là một trinh nữ, làm sao có thể sinh con được. Phản ứng của Marie cho thấy nàng rất là đơn sơ, thành thật, nghĩ thế nào thì bày tỏ ra như thế ấy. Marie cũng thực tế và thẳng thắn. Đúng là nàng đã hứa hôn, nhưng chưa cưới và chưa ăn ở với người chồng hứa thì làm sao có con được. Marie thắc mắc, không hiểu nên đã thành thật hỏi ngay. Câu hỏi thứ năm. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 35 đến 38, khi thiên sứ giải thích việc Đức Chúa Trời sẽ làm, Marie đã đáp ứng như thế nào? Thiên sứ trả lời Marie, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Thiên sứ giải thích cho Marie rằng, người con mà nàng sẽ chịu thai và sẽ sinh ra không phải là một người như mọi người khác, nhưng đó là con của Đấng Rất Cao. Và sự việc nàng chịu thai là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ nàng. Chúa Thánh Linh sẽ làm thành điều đó. Vì thế người con mà Marie sẽ sinh ra được gọi là con Đức Chúa Trời. Sau khi giải thích mọi việc, thiên sứ cũng cho Marie biết rằng Elizabeth, người bà con với nàng, cũng đang có thai trong lúc già nua. Bà là người không con mà đã có thai được 6 tháng rồi. Nghe thiên sứ giải thích, nhất là khi thiên sứ tuyên bố, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie không thắc mắc nữa, nhưng liền thưa, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Với lòng khiêm nhường, Marie tin lời thiên sứ nói và sẵn sàng nhận công tác mà Đức Chúa Trời giao phó. Nàng tiếp nhận không ngần ngại, đắn đo hay thắc mắc nữa. Câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay là xin đọc Luca chương 1 câu 39, 40 và 56 và cho biết sau khi gặp thiên sứ, Marie đi đâu, tại sao? Các câu này ghi trong những ngày đó, Marie chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Marie ở với Elizabeth chừng 3 tháng, rồi trở về nhà mình. Khi nghe thiên sứ nói bà Elizabeth đã có thai được 6 tháng, Marie liền đi thăm bà ngay. Nàng đi trong miền núi, đến vùng Giuđa, vào nhà của Sa-cha-ri và Elizabeth. Có lẽ Marie muốn đi đến đây để báo tin cho người bà con và cũng để được ở gần người trong cùng một hoàn cảnh với mình, để chia sẻ và để được hỗ trợ, thông cảm. Kinh Thánh cho biết Marie ở lại với bà Elizabeth khoảng 3 tháng mới trở về. Thưa quý thính giả, bài học về bà Marie đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong bài kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác về người phụ nữ đặc biệt này. Kính chào tạm biệt quý thính giả.